hữu, an nơi thế hạ là một truyền thống tôn bằng của người đều tử Phật. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì an nơi thế hạ vẫn được duy trì, xem như nó là nguồn sống của tăng già. Với mục tiêu duy nhất là nhằm duy trì phát triển nguồn tuệ giác, xây dựng sinh khí vốn sống động của đời sống tăng già. Chính vì lẽ đó, bất cứ ở nơi đâu, khi mà chư tăng còn duy trì theo pháp an cư, thì có thể khẳng định rằng nơi ấy nguồn sinh mệnh của Phật giáo còn tuôn chảy, sức sống tăng già còn lớn mạnh và việc mạng mạch của Phật pháp được phát triển. Do đó năm nay được sự chỉ đạo an cư tiết hạ của Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban đại diện Phật giáo quận Tư cũng thể theo truyền thống an cư này mà kiến lập hai đạo tràng, một lâm bửu cho chư tăng và
như vậy, khi mà tâm chúng ta buồn phiền rồi
mặc dù chúng ta giữ đúng giới luật của Đức Phật. Bây giờ nó không ai muốn gần gũi chúng ta nữa, mà không muốn gần gũi ta thì bây giờ làm sao mà ta có thể giáo hóa được? Và thêm một bước nữa là vì giới ràng buộc cho nên cái thân chúng ta trở thành tịnh hoàng, thì những người ở bên ngoài họ muốn đi xuất gia, họ muốn tu hành, thì nhìn con thấy cái thầy tu lâu rồi trở thành tịnh hoàng như vậy, chúng ta sợ cho nên không dám tu. Người tôi có một thầy mà rất là thân, và thầy này giữ giới rất là tinh mật, rồi lâu ngày trở thành khó tính, trở thành tịnh hoàng. Có mấy người Phật tử họ phát tâm muốn cho con họ đi vào chùa để tu, nhưng mà khi nó đi vô chùa là ở ngoài thì nó nghĩ là tốt, nhưng mà khi vô chùa sống với thầy này là thầy khó tính quá, khó tính quá sợ. Và cái thứ hai nữa là thầy mang nhiều bệnh quá, thì bây giờ thấy chú nhỏ này nó có suy nghĩ nó tu lên mà sau này để trở thành khó tính với thầy, hay là tu để trở thành bệnh hoạn với thầy, thì con dám tu. Thành ra mấy cái chú này sẽ mới tới gặp tôi mới nói là hòa thượng đó là thầy bị chấp giới mà ra không nổi đó. Cái ngày xưa thì ông cũng là hiền lành và dễ chịu, cho nên hôm nay tôi gọi là sai. Tại vì tu sai đó, thì cái trường hợp không có phiền não mà chúng ta tự tạo phiền não cho mình, không tịnh hoàn mà tự làm cái cơ thể mình yếu đuối tịnh hoàn. Cho nên cách này độ một tuần lễ thì mấy thầy biết sau khi dự lễ Phật đản đã đứng nghiêm xong thì tôi được sứ quán Việt Nam ở tại Hoa Kỳ mời sang bên đó, mời sang bên đó để mà tiếp xúc với một số các cái tổ chức Phật giáo và các tôn giáo khác, đi ở trong một cái đoàn như vậy. Thì có hai một bộ phận tâm sư, một bộ phận nam tâm, thì đương nhiên ba cái vị này thì bốn cái vị này thì gần như là người ta sống thoải mái, cũng tự do. Còn mình là tu sĩ bất tâm thì chỉ có là trong trạng thái tiêu thôi. Làm trong trạng thái tiêu để làm sao? Thì lúc bây giờ khi mà ăn thì ăn bánh mì quan như muối, rồi ăn cơm thì mình quan như muối. Nhưng mà có một điều những người cùng đi họ rất là họ nói sao lại có sức khỏe lắm, không thấy ăn gì nữa. Tại vì người ta ăn đủ thứ hết nhưng mà người ta cũng không khỏe. Còn bây giờ hòa thượng không ăn gì hết chứ không khỏe. Tôi nói là tôi có cái thức ăn riêng, thì các vị đã có hỏi là thức ăn riêng của hòa thượng gì, sao không thấy hòa thượng ăn? Lần nào mình thấy nó đem cây quý ra không thấy gì hết, mà nó thích ăn riêng mình cái gì đấy. Tôi nói tôi nói thức ăn riêng đó là thiền thực. Nó bị thầy nhớ cái thiền thực, cái thiền thực đó là con thân. Những người mà có tu thiền thì giữ được cái mạng sống của chúng ta. Tại vì những người mà hoạt động nhiều thì mấy thầy thấy thầy rất động, ta gọi là tổ thai tầng khí tăng, mà ta sợ những cái thần và khí nó tàn. Cái con người mà cái thần sắc mất rồi, cái khí mà hết thì cái trường hợp này con người nó phải chết. Cho nên những người tu của chúng ta là phải giữ được cái khí lực. cho nên đa số những người tu thiền thì họ đi theo một cái pháp mà thường ở đây không biết là cái thầy đó bạn tôi gọi là khí công, tức là luyện khí công. Luyện công tức là giữ lại cái sức sống của mình ở trong, không cho nó thoát ra ngoài. Đây là một cái điểm đặc biệt của giả đạo. Cho nên luyện khí công tức là giữ được cái sức sống tiềm mà ở bên trong. Cái này nữa, ta gọi là nội lực. Cho nên một người tu mà không có nội lực thì không thể nào làm được, không thể chịu đựng được và không thể sống được đời. Nó nhờ cái nội lực bên trong, tức là nhờ cái khí công để mà giữ được cái sức sống của mình ở bên trong. Đó là cái điều mà quan trọng của người tu. Cho nên cái thiền của chúng ta là từ để giữ cái khí và cái phần này. Vì vậy đó, mà tôi đi trong đoàn này, tôi là thuộc về những người hướng dẫn. Nhưng mà một lần tiếp xúc thì còn nhiều tôi cũng phát biểu. Mà các vị này làm thấy sao này? Không có vẻ mệt mỏi. Không có vẻ đây là nhờ cái chuyện tu của chúng ta, tức là giữ được cái sức sống ở bên trong và cái thần sắc của chúng ta nó không thay đổi thiền chức. Thế là ở bên này chúng ta ban ngày thì bên đó ban đêm, mà bên đó ban ngày thì bên này ban đêm, cho nên cái khi mà họp buổi chiều bên đó thì là cũng cái này chúng ta giờ khoảng từ 2-3 giờ sáng gần như là không thấy tất cả đều ngủ gật. Nhưng có cái cuộc nó ngủ gật nó chịu mình thức dậy thì nó thấy tôi vẫn tỉnh queo, nó nói sao mà tôi tỉnh quá vậy. Tôi nói thì thiền, cho nên ở trong Phật giáo chúng ta có cái đặc sắc nhất là thiền. Thiền nó giữ được cái thần sắc của chúng ta, cái tươi tỉnh của chúng ta và cái nội lực của chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta thường ăn ít, và nếu ta thường ăn ít chúng ta thường ngủ ít, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo, cũng sáng suốt và cũng cảm. Đây là cái cốt lõi của đạo Phật. Cái khi mà túc niệm thân tâm đó, trao đổi giới đức của mẹ thế giới. Cho nên trong các khoảng thời gian chúng ta tu hành này, chúng ta luyện ít ăn ít ngủ, ít ăn ít ngủ, ít ăn vật chất mà cũng ít ngủ theo cái kiểu thế gian, thì lúc bây giờ chúng ta ngủ là ngủ ở trong cái tỉnh thức, cái ngủ trong thiền. Và nên tập cho được cái này thì mới trở thành là một nhà tu hành. Nên trong lúc mà ta ngồi như thế này, nếu mà nói đó, thì chúng ta cũng có thể cho cơ thể mình. Tại vì sao chúng ta phải ngủ? Là vì cơ thể chúng ta mệt. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, cho nên nó bắt chúng ta ngủ. Thế như vậy đó, nó mệt thì chúng ta cho nó nghỉ. Thì mấy thầy ngồi như vậy cũng phải tập nghỉ ngơi trong lúc ngủ. Tôi thuyết pháp rồi, tôi cũng phải tập cái nghỉ ngơi trong cái pháp. Đây là cái điều không phải cái thực chất là được. Cho nên mình phải cố gắng mà tự tập cho được. Thì khi mà tự tập như vậy đó, thì chúng ta ngồi yên như thế này thì bắt đầu để chúng ta không kiểm soát. Cái này kiểm soát cái gì? Cái này kiểm soát cái cơ thể của mình, kiểm soát cái cơ thể của mình, rồi kiểm soát cái hơi thở của mình, rồi tới kiểm soát cái tâm của mình. Nên nó thường chúng ta gọi là trong thiền thì nó có ba việc, và là điều thân, điều tức và điều tâm. Cái thực chất của nó là như vậy. Cho nên điều hòa được cái cơ thể của chúng ta, và điều hòa được cái hơi thở của chúng ta, và điều hòa được cái tâm tưởng của chúng ta. Ba cái việc này là ba cái chính của chúng ta. Làm sao mà trong hồi ăn cư phải tập để được Cho nên điều mà được thân thì thân của mình. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng và rất là thực tế, cho nên chúng ta có thể giải rõ được. Tôi đem cái việc này để tôi nói cho cả vị linh mục nghe, cả vị giám mục nghe. Thế là bên tôi thì chia vấn đề cầu nguyện. Thế là cầu nguyện xong thì đang tiếp tục uống cái này. Tại vì lấy cái này để làm sức sống. Tại vì người ta phải ăn uống là chính. Nhưng mà mình thì có cái thiền, cho nên thay vấn đề. Cho nên ngồi thiền xong rồi để ra thấy tâm hồn mình nó thanh thản, cơ thể mình nó khỏe. Mỗi một lần mình mỏi có mình tự hoàn thì chúng ta dùng thiền để chữa trị. Đây là cái tình huống. Cho nên chữa trị tất cả những cái bệnh cho chính mình, thân và tâm mình. Đó là cái pháp mà đặc thù của mình. Thì nếu bên này chỉ tu cái hình thức không mà không nghĩ tới những cái sâu xa của Phật dạy thì cái này cũng chỉ được rồi. Cho nên cái phần điều thân cái này làm gì? Chúng ta nói có hai chữ điều thân thôi. Nhưng mà đây là cả một cái pháp thành, cả pháp thành. Điều thân tức là điều hòa cơ thể chúng ta. Cái điều hòa cơ thể của chúng ta đó có nghĩa là điều hòa ăn uống ngủ nghỉ. Trên cái bước đường tu hành này đó, là điều hòa cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Đây là trên bước đường tu hành. Phải tập luyện cái này để cho tập hợp. Cho nên các vị tổ sư thân thiện thì có vị họ quan sát cái cách sống của các loài giả thú, quan sát cách sống của các loài giả thú nhưng mà đem về áp dụng cho cái việc tu hành, tức là điều hòa thân thể. Cho nên các vị thiền sư mà tu cho đúng biết thì họ mới nhìn thấy các cái loại sinh vật này như gấu vậy, suốt 6 tháng một năm nó không ăn gì hết, nó không ăn gì hết, nó ngủ rằng 6 tháng mùa hè này, 6 tháng mùa đông nó ăn, sau đó lại ăn được 6 tháng và nghỉ dịch được 6 tháng. Các vị mà tu ở khu vực sa mạc thì họ quan sát con lạc đà. Thế nên lạc đà đó, khi mà nó vượt sa mạc thì trường hợp nó không bao giờ uống nước. Thế nên lạc đà không bao giờ uống nước. Đây chúng ta thấy. Cho nên gấu trắng không ăn, lạc đà không uống, nhưng mà vẫn sống được. Nếu chúng ta lạc ở sa mạc thì chúng ta bị cắt đứt, chúng ta chết. Chúng ta lạc ở trong trong núi tuyết chúng ta chết. Nhưng mà các cái loài sinh vật này sống được thì các thiền sư mới nhìn cái cách sống của nó mà tự rút kinh nghiệm sống của nó. Tại vì nó là sinh vật, mình cũng sinh vật. Thì như vậy là đầu tiên mình quan sát con giữa mình và nó có một cái gì khác nhau để điều chỉnh, và điều chỉnh giống được với những cái tự nhiên của nó thì lúc bây giờ con chúng ta phải. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, và để chúng ta ăn chay, chúng ta hơi cái người mạnh, cái tôi, chúng ta có thể sống lâu hơn, chúng ta ít bệnh hoạn, và tại vì thức ăn của chúng ta từng kiếp ngày mạnh mẽ. Đây thức ăn chay là còn nhiều thức ăn từng kiếp, chỉ có ngày nay thì chúng ta còn bị cái thuốc trừ sâu của khoa học đó, thì là nó cũng phần tâm. Tại nên trên cái bước đường tu hành này, cái khi mà điều chỉnh về cuộc sống trong cái phần mà điều thân thì phải thầy nhớ có cái vấn đề là điều hòa của nhà muốn. Cái điều hòa ăn uống ở cái đầu Đức Phật dạy chúng ta không ăn quá nhiều, không ăn quá ít và không ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể, không ăn những cái thức ăn có nhiều độc tố. Đây là điều thân ăn, không ăn những thức ăn có nhiều độc tố, tức là chúng ta không ăn thịt. Chúng ta không ăn thịt, ăn cá. Ngày nay thì thiên hạ biết rõ rồi, thịt cá có nhiều chất độc. Cho nên nó đem chất độc vào trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không có cách nào để đưa nó ra nữa, thì cái này lâu ngày biến thành bệnh của thân, ảnh hưởng của tâm. Vì vậy đó mà những cái thức ăn có độc tố đó, chúng ta cố tránh mà trên cái con đường tu hành này, cái điểm này là điểm quan trọng. Không ăn thức ăn có độc tố. Để như vậy đó, trong cơ thể chúng ta nó ít cái chất độc, mà ít chất độc đó, thì chúng ta khỏe mạnh và sống lâu cái chân đó. Cái thực chất đó, trên con đường tu hành, cho nên đó, những người tu hành thì sao? Mới tu thì vững vàng ốm đau, nhưng mà càng tu lâu tuổi càng lớn lên thì chúng ta thấy họ khỏe mạnh. Họ khỏe mạnh lần ra là vì trong cái quá trình tu này họ thải được chất độc trong mình và họ đem những cái sinh khí vào cơ thể, do đó mà họ có một cái cơ thể rất tinh khiết. Cái cơ thể sinh khí đó làm cho họ nhẹ nhàng, nó làm cho họ dễ chịu và nó cũng làm cho những người ngoại nhìn vô cảm. Đó là trên cái bước đường tu, cho nên thiền sư có khác với thường thường. Cái kinh nghiệm tôi thấy cái này, cho nên khi mấy thầy điều chỉnh cái này, điều chỉnh cái pháp tu này để rồi cho mình tự tại trong cái này. Cho nên tự tại trong cái vấn đề ăn uống, cho nên Đức Phật có một vị thánh chắc quả là hát rồi, tức là không cần ăn uống được. Tức là không ăn uống, tức là đói khát không có được. Tức là một người mà nghiện nặng đó, thì đói nhiều, khát nhiều. Thì bây giờ đó, tại sao chúng ta khát nước nhiều? Tại vì cơ thể chúng ta thải nước ra ngoài quá nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta biết tu hành, chúng ta biết điều chỉnh rồi đó, thì chúng ta giữ nước trong cơ thể. Thế nhưng trường hợp tôi có thể là cả ngày nó không uống nước, không sạch. Mà nhất là khi nào đi xa là không có được. Tại vì khi mấy thầy uống nước có nhiều thì thường thường mấy thầy phải thải nước ra. Cho nên thải ra đường tiểu hay là thải ra tuyến mồ hôi. Thải ra tuyến mồ hôi thì thường là mấy thầy dễ bị cái khí độc nhập vô cơ thể. Tại khi mà chúng ta thải nó ra thì nó mở cửa. Khi nó mở lỗ chân lông ra thì cái gió độc chui vào lỗ chân lông, cho nên đa số những người tu hành này mắc phải cái bệnh gọi là tứ thời cảm mạo. Cái này tứ thời cảm mạo. Khi mà tôi sang thiền học thì các vị thiền sư đã đều nói giống nhau. Cho nên khi mà chúng ta mắc cái bệnh tứ thời cảm mạo rồi thì sao? Tức là phải nhắm chữa cái bệnh này cho khỏi. Và nên chữa cái bệnh này cho khỏi là bằng cách luôn luôn lúc nào cũng ngày nào cũng phải sống hơi. Cho nên Việt Nam chúng ta những người tu hành có một cái pháp chữa bệnh cảm rất là hay, tức là nấu nồi sâu bên trong. Ở đây thì mấy thầy cũng dùng cái đó, còn nhiều là mấy thầy cứ dùng thuốc. Mỗi lần có bệnh thì cứ uống thuốc, mà thuốc cái này là độc. Cho nên thuốc, nhất là thuốc tây thì thường thường xem cái chất độc nó để vào người. Mà nhiều bị bệnh là muốn chữa cho nhanh, cho nên chữa cho nhanh cho nên dùng những cái loại thuốc mạnh. Ví dụ như là dùng cái loại thuốc tắc. Ở đây có thầy nào cũng tắc. Cho nên có thầy đó thì mạnh hơn chút nữa đó là dùng thuốc sinh. Cho nên tôi thì rất sợ. Cho nên tôi trên lúc được tu hành tôi rất sợ thuốc, nhất là các cái loại thuốc sinh này mà tôi không phải dùng. Cho nên ngày xưa tôi khi bị cảm bác sĩ cho tôi cố gắng tu hành để tự chữa nó trong cái tự nhiên nó thì tốt. Chứ bây giờ là mấy thầy đem quá chất đưa vào trong người nhiều quá, cho nên nó cũng tiêu cái sức sống, cái sự đề kháng đó. Cho nên về sau này cứ có cần bệnh thì phải dùng dưỡng sinh thôi. Mà dùng dưỡng sinh nhiều quá thì cơ thể chúng ta coi như không hết. Cho nên các vị hòa thượng làm dụng thuốc này về sau này tới chừng lớn tuổi chút tới chừng 50-60 tuổi thì cứ bỏ ngày một thuốc, ngày một thuốc. Thì như vậy đưa tới cái chỗ chết bệnh hoạn ốm đau rồi đấy, buồn phiền rồi chết, thì như vậy cái công phu chúng ta một đời sẽ bị mất. thấy điều quan trọng, cho nên chúng ta phải tự chữa thế nào. Cái điều quan trọng nhất đó là tự chữa. Nên tôi còn nhỏ đi theo một cái tình, tôi ngoài tôi nói đấy. Thành ra chúng ta có bệnh mà không tự chữa được thì làm sao chữa được cho người, cho nên phải tự chữa. Nên một lần mà đi bệnh viện là kêu bác sĩ, và tôi nói với tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên hòa thượng Trí Tịnh thì gần như là không có thuốc, và tự chữa bệnh cho mình. Cho nên năm nay đó là ngài đã sống đến gần 90 tuổi rồi, thế mà không phải cái tu nó khác hơn từ 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 đó. Cái này nên suy nghĩ cân nhắc. Thì như vậy chúng ta bị cảm là do cái nguyên nhân chúng ta uống nước quá nhiều, uống nước quá nhiều cho nên nhá, tự nhiên trời nóng này bốc hơi, nó phát ra một cái lồng. Bây giờ gặp một cái luồng gió độc thổi cái trung vô, trung vô cái bị ớn ớn là nặng xuống cả, rồi từ cái chỗ này là làm cho cơ thể chúng ta cũng suy yếu. Ta nên suy yếu, cái khi mà suy yếu xong đó, một số các thầy thì nghĩ bây giờ mình bệnh rồi, cho nên nên thấy ớn ớn là nặng thì cái trường hợp nó tiếp tục xu để gặp lo. Nên lúc nào cũng gặp, ta nên cạo tới cái mức mà những cái tế bào ti tiên của da này nó bị vỡ ra. Và tôi thấy có nhiều thầy cạo đỏ hết cổ, đỏ hết lưng và thấy vậy sướng. Cái này nguy hiểm lắm. Tất cả những cái tế bào da của mình làm vỡ nó hư lên. Thì bây giờ thiền sư nhận nói với chúng ta cái tế bào da này rất quan trọng, nó bảo vệ cơ thể chúng ta rất tốt, mà bây giờ để chúng ta phá vỡ nó rồi cho nên cơ thể chúng ta bỏ ngỏ. Đây là cái điều rất nguy hiểm. Đây cái tự nhiên cái da chúng ta để bảo vệ cái cơ thể, cái tế bào da nó có cái rạn là khi mà trong người đông quá thì nó mở ra để nó thải nhiệt, cái khi mà lạnh thì nó co cụm trở lại để nó chống cái cái lạnh thâm nhập vào cơ thể. Nhưng mà mình cạo như vậy nhiều lần làm cái vỡ hết, cho nên bây giờ bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ rồi nên thì lúc bây giờ lạnh mình cũng chết, và nóng mình cũng chết. Một vị thánh Hán là họ đắc đạo, nó đều họ biết sử dụng được cái linh hoạt của tế bào da, cho nên nó tự nó điều chỉnh, và khi trời nóng thì nó không bị nóng mà nó chậm nóng lại, và khi trời lạnh thì nó cũng chậm lạnh lại, cho nên không thâm nhập vào cơ thể. Một người tu thiền có cả thì như vậy đó. Đức Phật có nói rõ cái này là kinh nghiệm của Đức Phật đã tu và đã chứng. Một vị thánh A La Hán thì không bao giờ có cái cảm giác là nóng lạnh đói khát, cái này là trên con đường tu hành. Trên con đường tu hành chúng ta luyện tập cái cơ thể này làm sao mà chúng ta không bị bốn cái tướng này chi phối để trở thành vị thánh A La Hán. Và hàng nhiều cơ khác thì điều thân là cái điều cái này làm sao để cơ thể chúng ta nó chịu đựng được với bốn cái này và không bị bốn cái này chi phối. Thì con người chúng ta khi mang cái thân tứ đại này thì chúng ta có bốn cái tướng chi phối này, hàng nhiều cơ khác. Bây giờ để chúng ta tu hành thì làm sao điều chỉnh cái cơ thể chúng ta để không bị cái này chi phối, để trở thành vị thánh có hơn những người khác là được. Cho nên người khác phát tâm được, cho nên điều chỉnh cơ thể gọi là điều thân là điều này. Cho nên điều hòa cái cơ thể chúng ta, điều hòa cái thân của chúng ta để rồi chúng ta không thể thuộc ở bốn cái tướng bên ngoài chi phối nữa, cho nên nó được độc lập, nó được tự nhiên. Thì như vậy đó, cái bước ban đầu này chúng ta điều thân hay là điều chỉnh thân hay là tu thân. Thế như vậy chúng ta có cái thân thể khỏe mạnh là cái chuyện này là chuyện trước tiên để chúng ta tu hành. Cho nên ngày xưa những người ốm đau bệnh hoạn tới chùa thì hòa thượng dạy họ cách tu và dùng thuốc để chữa bệnh cho họ được khỏe mạnh, có cái thân khỏe mạnh thì mới nói chuyện tu thật. Còn bệnh hoạn thì đừng nói chuyện thuốc, bệnh là phải chữa bệnh ngay trước đây chứ. Cho nên cái bệnh thân này không giữ được mà muốn làm cái gì cao siêu lên trên thì cái này không được. Thành mấy thầy nên nhớ cho cái điều này, cho nên điều chỉnh để chúng ta có cái cơ thể thật tốt. Cơ thể thật tốt này là có nghĩa là cơ thể chúng ta chịu được bốn cái sự chi phối của mình, gọi là hàng vị cơ cảnh. Cho nên chúng ta có thể ăn ít và chúng ta có thể uống ít, nhưng mà phải làm sao để điều chỉnh, phải làm sao để điều chỉnh. Tại vì ăn ít có nghĩa là phải sử dụng cái năng lượng ở trong cơ thể chúng ta ít sử dụng, thì cái trường hợp này nếu chúng ta ăn ít được. Còn bây giờ nếu chúng ta để cho cơ thể hao hụt nhiều quá thì chúng ta phải bổ sung thôi. Đây là cái cuối đường luôn. Cho nên người ở ngoài thế gian thì họ khác hơn mình rồi. Ta đã ăn cho thật no, ta đã ăn cho thật no, bây giờ thừa, ta đã thừa cái chất dinh dưỡng trong cơ thể, do đó họ sanh ra bệnh béo phì. Họ sanh ra bệnh béo phì thì có người đến thì bệnh nhau. Phải bị lóc mở tới bước. Nên tôi nghĩ họ như vậy này, ăn cho thật mập, mập xong rồi đưa vô bệnh viện nó lóc. Nó lóc ta lại mở ra, đó là cái bà này mới lấy ra được 10kg mỡ. Bà này lấy ra được 20kg mỡ. Ăn nó nhiều quá, cho nên nó bỏ ra. Còn có người khác á, thì bây giờ không lóc thì lại phải tập. Tại bây giờ nó bày ra nhiều cái máy để cho người ta tập. Tập để tiêu hao bớt năng lượng, để cho nó đốt hết những cái chất này. Nhưng mà khi nó đốt những cái chất hữu cơ này, cho nên nó đốt cái này để đó, nó lại sanh ra cái độc. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta vận động nhiều để đốt cái hữu cơ trong cơ thể chúng ta, thì lúc bây giờ nó cho chúng ta ra một cái dòng máu đen. Cho ra dòng máu đen thì buộc chúng ta phải sử dụng ngay cái bộ hô hấp này để tăng độc. Thì như vậy nên chúng ta phải sử dụng cái bộ hô hấp thật nhiều. Cho nên một khoảng thời gian sau đó thì chúng ta lại bị suy tiêu. Đây là cái chuyện sai lầm. Một vị thiền sư điều chỉnh không có chuyện. Cho nên cái ăn của chúng ta biết giảm là đã không ăn những cái chất có độc rồi, nhưng mà cũng không ăn quá, chúng không giảm cho nó. Không ăn dư và cũng không ăn thiếu. Tại vì khi mà thiếu đó thì cơ thể chúng ta mệt mỏi cũng không tu được, mà dư đó thì cái trường hợp này cả chừng cái thải ra cũng khổ. Cho nên chúng ta ít lại thì mới thấy đấy, chúng ta không bước sang được cái giai đoạn thứ hai mà gọi là điều hòa cơ thể, điều tốt có điều hòa. Cho nên điều hòa được hơi thở cái chỗ này đó, khi mà chúng ta tu thiền người ta đem ra thí nghiệm, ta mới thấy rõ những cái người bình thường thì cái dòng máu đen nhiều hơn dòng máu đỏ. Cái người mà khác chúng ta thì dòng máu đen với dòng máu đỏ khác nhau. Nhưng mà người đắc đạo này thì dòng máu đen biến mất trong cơ thể chỉ còn dòng máu đỏ. Cái này rất thực tế. Cho nên mấy thầy tu được mấy thầy nghiệp này. Cho nên tôi nên có một lúc mà người ta chết vào tĩnh mạch, ta rút ra thấy sao lại máu mình lại cũng đen, tại tĩnh mạch máu đen chứ, nhưng mà sao tĩnh mạch mình lại quá máu đỏ. Thành ra tôi không biết cái khoảng đó mình đã điều chỉnh được cơ thể, ta đã điều chỉnh được cơ thể mình không bệnh hoạn, hơi thở mình điều hòa và mình ăn uống ít đi, cho nên lúc bây giờ máu của mình tiếp từ đen sang đỏ. Và đây là lúc được tôi thiền sư mà tu hành tâm tự ăn, không ăn những chất độc tố mà không ăn nhiều, không ăn nhiều để nhỏ bổ tiêu hóa không làm việc, bổ tiêu hóa không làm việc, bổ tuần hoàn cũng không làm việc, thì như vậy đó là mình đã nuôi được cái bổ tiêu hóa, nuôi được cái bổ tuần hoàn, cho nên cái này nó không tuần hoàn và nó không tuần hoàn. Đây là cái điều chính mà trên lúc đường tu chúng ta nhận thức. Cho nên điều hòa hơi thở, ta nên điều hòa hơi thở thì bây giờ nó mới gắn liền với cái vấn đề ăn uống. Ở đây kinh nghiệm tu của tôi thì tôi thấy vậy. Cho nên khi nào mà chúng ta tu thiền mới thấy là có cái cảm giác là không đói và không buồn ngủ. Nhưng mà những người mà tu thiền mà cảm thấy đói và cảm thấy buồn ngủ đó, thì cái trường hợp này đó, là coi như là chưa vào thiền. Tại vì khi vào thiền rồi đó, thì ngày cũng như đêm ta nói là buồn ngủ. Nên ta không biết buồn ngủ và ta cũng không biết đói. Là vì do chúng ta kết hợp giữa điều thân và điều tức. Thế nên cái sự thật ta nói đi. Cho nên cái khi mà mấy thầy tập khởi chậm lại, ta nên tập khởi chậm lại và khởi nhiễm đi. Ta nên kéo dài ra. Kéo dài cái hơi thở này. Ta nên khi mà tôi tập cái này, khi mà tôi tập cái hơi thở này, tôi có thể kéo dài ra. Kéo dài ra được một phút mức thì cái trường hợp này cái hơi thở chúng ta nó nhẹ nó ra và nó kéo dài nó ra thì như vậy nó tự nhiên chúng ta cảm thấy con người chúng ta khỏe. Cho nên cái hơi thở nhẹ và chậm nó cũng chậm lại, nó chậm lại thì cái trường hợp đó lại ít đốt cái hữu cơ, ít đốt cái hữu cơ cho nên trong máu chúng ta không bệnh. Mà trong máu chúng ta bệnh thì không có máu đen. Cho nên khi không có máu đen nữa, thì chúng ta cũng không cần hít thở không khí ngoài vô nhiều để mà thanh lọc. Cho nên mấy thầy thấy khi mà máu của mình đen nữa, thì mình hay mệt và cần phải thở dồn dập, cần phải thở dồn dập để tống cái độc ra ngoài. Nhưng mà khi hơi thở chúng ta điều máu chúng ta đó không còn bẩn nữa đó, thì chúng ta cảm thấy không sợ. Cho nên chúng ta tu thiền rồi đó, chúng ta có thể kéo dài cái hơi thở chúng ta ra đó, từ nửa phút cho đến một phút và có vị là kéo dài hơn nữa. Thậm chí đó có những cái vị đó mà người ta nhịn thở trong vòng 5-10 phút được. Nên tất cả các vị thiền sư đắc đạo thì nhịn thở 5-10 phút là chuyện này bình thường. Chúng ta đâu nằm mà giả chết đó. Và giả chết người ta đem với người ta, ta thử lấy cái miếng giấy đặt ở trên mũi họ có còn thở không? Hay là không thở được chết rồi. Nhưng mà một lúc có họ xả tiền thì họ lại sống trở lại. Đây là tình huống. Cho nên khi mà chúng ta theo pháp của Đức Phật chúng ta tu hành, chúng ta có những cái kết quả kỳ diệu. Cái này thực ra thì không kỳ diệu gì hết, nhưng mà người đời không hiểu được thì họ có thể thấy là kỳ diệu. Chứ còn đây là cái sự thật trên thực. Phật giáo chúng ta có các vị thánh tăng, có các vị la hán là được. Nhưng khi mà chúng ta đã tu hành có kết quả được như thế đó, thì người đời họ nhìn thấy chúng ta và thấy cái kết quả này nó tự nhiên họ phát tâm, họ theo cầu học của chúng ta và họ muốn tu theo mình chứ. Đó là ở trên những cái đường tu đó, nhiều người theo hỏi tôi học cái cách tu nên là còn nhiều tôi thấy. Tôi nói gì? Thầy làm sao mà tu hành á? Ăn chay ăn lạc cái loại mình thấy ít bệnh rồi ít ngủ rồi, lại lại sống lâu, trẻ, lâu dài. Thầy đi chung với bộ ông ngủ, ông lên một thầy nhỏ tuổi hơn tôi. Thế mà bây giờ đi tới cô bé Tàu nữa thì nó lại bán cho ông cái vé người nhà được giảm 10 đô la. Còn tôi nó không giận. Nó là anh còn đẹp lắm rồi. Thế nên sự thật tôi nói tôi lớn hơn thầy tới 5 tuổi rồi sao nó trẻ. Đây là sự thật đó. Các em cùng lại. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta không buồn phiền, không lo lắng và biết điều gì những cơ thể chúng ta có những điều gì làm cho họ có thể phát tâm, họ có thể tu. Thì tôi nói đó, khi mà chúng ta trao dồi được cái giới đức như thế, chúng ta tu hành được như thế đó, thì chính cái thành quả này chúng ta đem truyền lại cho người, ta đem dạy cho người khác tu nữa. Cái này rất là thực tế, thì nó đã giúp cho người đời có một cái tinh thần sáng suốt, có một cái cơ thể khỏe mạnh và có một tâm hồn an vui, thì như vậy chính là chúng ta đóng góp, đóng góp cho xã hội. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi nghĩ rằng tất cả chư tăng của chúng ta nên cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và áp dụng những cái lời Phật dạy trong cái cuộc sống thân của chính mình, và sẽ đạt được những cái thành quả để mà chứng minh cho người đời thấy được Đức Phật dạy có gì sai. Chỉ có phải là chúng ta làm sai mà chúng ta không có kết quả tốt. Thì khi mà chúng ta làm sai, mọi người nhìn vào đã nghĩ rằng Phật pháp nó như thế, thì tự nhiên người ta sẽ bỏ rơi. Đó là tôi nói trong cái vấn đề ngoại an cư chúng ta. Cái việc thứ hai tôi muốn nhắc nhở chúng ta thêm một, tại vì lâu nay chúng ta tu về rất nhiều, cứ tới mùa an cư thì chúng ta tập hợp lại chúng ta tu. Thì khi mà chúng ta tu như thế này thì tất cả Phật tử đều phải lo đóng góp cho chúng ta. Mà nếu các cái trường hạ càng đông chừng nào thì cái sự đóng góp của đại diện càng tự nhiên, và cái sự đóng góp của họ cho chúng ta tu hành mà chúng ta không tu cho có kết quả thì cái này rõ ràng là tổ dạy chúng ta là cô phụ nữa. Cho nên khi chúng ta thọ thực, chúng ta đã nghĩ là nếu không thành đạo nghiệp là không thọ thực. Tại vì khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nghĩ tới ăn cơm này để tu hành, để đắc đạo, để cứu dân độ thế. Nếu không làm được việc như thế thì ta thà là không ăn mà chết đi. Đây là cái ý kiến ở trong đạo. Cho nên cái ý thứ hai này, chúng ta thọ dụng của thí ức, nhưng mà cái đóng góp của chúng ta sau này sẽ nhiều hơn. Thì nếu mà làm được như vậy thì còn giáo chúng ta. Còn ngược trở lại, thọ dụng cái sự cúng dường nhiều mà cái tu hành chúng ta không có kết quả, và sau này chúng ta không làm được cái gì cho cuộc đời hết ấy, thì cái này vô cùng. Cho nên cần phải suy nghĩ, cần phải cố gắng nỗ lực để hành thiện cho có kết quả. Rồi sau khi kết quả rồi thì mãn quả thì quý thầy phải nên theo lời Đức Phật dạy. Mỗi người đi một phương để mà giáo hóa chúng sanh chứ. Chứ chúng ta không có co cụm là ngay thành phố này. Tức là còn thành phố Hồ Chí Minh này nữa, thì bây giờ cái số chư tăng chúng ta phải là quá đông. Tức là trên 6.000 tăng ni ở thành phố. Tức là trên 6.000 tăng ni, thì như vậy nếu mỗi một ngày chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta tốn kém hết bao nhiêu, nhưng mà chúng ta làm được thật sự bao nhiêu, cho nên cái làm thật sự ta rất nhiều. Thì như vậy đó không hợp lý, mà không hợp lý thì những tình không tồn tại, không thể lâu dài. Cho nên mùa hạ chúng ta tập hợp về đây, chúng ta tu học, tu cho có kết quả, thì mạng mùa hạ rồi đó, mấy thầy phải nhớ lời Phật dạy, mỗi thầy phải đi xuống. Tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc, trong cái mùa khô chúng ta đi đâu, chúng ta làm cái gì đấy. Chứ đừng bao giờ ở không một chỗ mà lãng phí thời gian. Điều này là tôi thấy rất là quan trọng. Cho nên nhìn chung cả nước chúng ta có nhiều nơi Phật giáo chúng ta còn thương, nhất là các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Bây giờ phần lớn ở tỉnh Tây Nguyên thì mấy thầy thấy đạo Tin Lành đang phát triển mạnh. Đạo Tin Lành đang phát triển mạnh, đạo Thiên Chúa phát triển mạnh, mà đạo Phật chúng ta thì cứ bất lành. Chúng ta bất định, cho nên chúng ta phải nghĩ tới những cái nơi đó chúng ta phải đi tới và giáo hóa. Mỗi một người chúng ta đây cái này phải quan sát nhân duyên, coi thử coi cái nhân duyên mình nên giáo hóa ở đâu được thuận lợi, thì ít nhất chúng ta cũng làm được cái gì. Cho nên tôi mong không được nhiều lắm thì mỗi một thầy cũng giáo hóa được 10 gia đình. Cho nên cái 10 gia đình, tại vì khi mà họp với các tôn giáo khác thì bây giờ bên đạo Thiên Chúa, bên đạo Thiên Chúa thì họ chỉ có 2.000 linh mục thôi, trong cả nước họ có 2.000 linh mục thôi, nhưng mà họ có bao nhiêu tín đồ? Họ đã trên 10 triệu tín đồ. 2.000 linh mục mà quản lý trên 10 triệu tín đồ, nhưng linh mục danh ở bên Tây Ngàn thì linh mục danh chỉ có một mình linh mục danh thôi, với một linh mục phụ tá hai ông thôi. Nhưng mà như vậy là quản lý 3.000 tín đồ. 21 ông chánh ông phó mà quản lý 3.000 tín đồ. Còn trong lúc đó thành phố chúng ta đây trên 6.000 tăng đi, nhưng mà chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ? Tức là tăng đi quá đông mà tín đồ mà chúng ta rất ít, cho nên cái chỗ này thì chúng ta sẽ thiếu thốn, chúng ta sẽ nghèo nàn, chúng ta sẽ khổ sở và chúng ta sẽ bị tăng. Tại vì cái số lượng 3.000 tín đồ đạo Thiên Chúa ở giáo xứ Vị Ngàn mà chỉ tôi có 2 linh mục thôi thì đường hoặc là dư sức. Đây là sự thật. Còn bây giờ nếu mà cả nước chúng ta hỏi chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ thì thường thì mấy thầy sẽ đưa nói một câu là 80%. 80%, nếu bây giờ mấy thầy tập học thử cho tôi thì 10% thôi. 10% đó là bây giờ mấy thầy tập họp được cho tôi chỉ 1 triệu tín đồ thôi, vô phương, thật vô phương. Cho nên nhà nước họ nói là Phật giáo của chúng ta đó thì 11%, Thiên Chúa là 10%, Phật giáo là 11%, chứ làm gì có 80%. Thật mấy thầy nghiệp sức khỏe cũng khó lắm, làm sao chúng ta còn được. Cho nên mấy thầy phải thấy cái trách nhiệm đó của mình, làm sao tu hành có kết quả cho mỗi một thầy cảm hóa được chỗ, mỗi một thầy cảm hóa được một số người thì không cái lại nó trở thành đông, nó trở thành ra đông cái số của chỗ. Thì muốn như vậy đó, thì trong Phật giáo chúng ta phải là càng phương tiện, phải là càng phương tiện mà nhất là chúng ta tu theo đại thừa thì chúng ta sử dụng một số phương tiện, coi thử cái nhân duyên của chúng ta ở đâu. Nhân duyên có nghĩa là cái khả năng của chúng ta nó thích hợp với cái chân tình ở chỗ đó thì chúng ta ở đó chúng ta giao hóa tiến trình thành công. Đấy là sự thật. Cho nên cái nhân duyên có nghĩa là cái chân tình ở chỗ này nó thích hợp với mình, cho nên mình tới đó thì đó thì có cảm tình, tới đó có cảm tình thì nó sẽ theo và mình sẽ chạy. Cho nên tôi cái kinh nghiệm bản thân ở đây, cái này con số cũng biết đó là tôi có cái đạo tràng Pháp Hoa đông. Tôi có đạo tràng Pháp Hoa đông mà có một mình tôi thì đông thì cũng đông được bao nhiêu. Đông thì nhiều lắm là cho vài bạn thôi, làm sao tôi đông nữa, tôi quản lý nổi. Cho nên tôi chỉ mong làm sao mỗi một thầy giáo hóa được một số Phật tử, mỗi thầy có một số. Thì như vậy đó, chúng ta học lại chúng ta mới đông. Cho nên chúng ta ăn ít nhưng mà chúng ta có làm việc, có giao hóa thì từ cái chỗ này cái đạo Phật chúng ta mới tồn tại. Chứ còn không thì chúng ta cứ mòn lần. Còn các cái tôn giáo khác thì phát triển. Cho nên cái đạo Phật chúng ta phải nói là trong cái khoảng thời gian rồi chúng ta được cái sự chiếu cố của nhà nước nhiều ưu ái, nhưng mà chúng ta phát triển được. Còn đạo Thiên Chúa là phát triển được. Cho nên mấy thầy thấy đó, tất cả các cái nhà thờ nào đó, nhà cái đường vào đông đó, chùa chúng ta thì nhiều chùa. Cho nên mấy hỏi đó, thành hội chúng ta có bao nhiêu chùa? Tôi nói 1.400 chùa. Chùa thì chúng ta tới 1.400 chùa, nhưng mà tín đồ chúng ta được bao nhiêu? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải suy nghĩ, phải xét lại, phải điều chỉnh làm sao ta. Tăng đi chúng ta đông, từ biển chúng ta nhiều, nhưng mà lúc bây giờ là tín đồ nó tăng ra 1.040 ngôi chùa, nhưng mà những ngôi chùa có người đi lễ Phật, có người tụng kinh thì cái này không bao nhiêu. Trên thực tế thì ở trong thành phố chúng ta chỉ chừng mười mấy ngôi chùa đó là có tập trung về tu bát quan trai và có thuyết pháp, chứ còn hầu hết các chùa khác thì gần như là đóng cửa. Và giữa ta với Phật tử thì có cái cách biệt. Đây là một cái điều rất là rất. Còn đạo Thiên Chúa nó phát triển, tức là thống chứ bây giờ đó đạo Thiên Chúa nó chỉ mới 3 triệu tín đồ, nhưng mà bây giờ đó là đạo Thiên Chúa lên được 10 triệu tín đồ, từ 3 triệu đến 10 triệu mà lên 3 lần trong khoảng thời gian 3 triệu năm họ lên gấp 3 lần tín đồ. Đạo Tin Lành thì trước ngày giải phóng họ được 200.000 tín đồ, nhưng mà bây giờ đó cái này họ lên triệu, tức họ lên 5 lần gấp 5 lần. Còn Phật giáo chúng ta thì cái cuộc học của chúng ta là không lên mà là giảm. Cho nên Phật tử chúng ta mất lần. Cho nên những người mà tính tâm đi chùa đó thì là lần nhé. Và chết hết rồi nhiều khi con cháu không muốn đi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ bị mai một. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cùng thấy trách nhiệm mà chúng ta nỗ lực. Một người góp một phần để rồi làm cho Phật giáo chúng ta được hưng thịnh. Thì trong cái buổi cư có thêm thông, thì tôi có mấy lời nhắc nhở như vậy.